Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy ngày 2 tháng 12 năm 2017 Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam cố kìm hãm Internet sau 20 năm mở cửa. Nhật Hoàng Akihito thoái vị vào năm 2019. Tổng thống Trump nói Ngoại trưởng Tillerson sẽ không rời khỏi chức vụ. Và Nghị viện Nga cân nhắc cấm truyền thông Mỹ.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi câu chuyện Việt Nam cố kiềm hãm Internet sau 20 năm mở cửa. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về việc tận diệt chim trời, tận diệt thiên nhiên ở Việt Nam. Tiếp theo là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ không từ nhiệm, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter hôm thứ Sáu, sau khi các quan chức Mỹ hôm thứ Năm nói rằng Nhà Trắng đã lập kế hoạch cho Giám đốc CIA Mike Pompeo thay thế ông Tillerson. Giới truyền thông đang võ đoán rằng tôi đã sa thải Rex Tillerson hoặc ông ấy sẽ sớm từ nhiệm. Tin vịt, ông ấy sẽ không từ nhiệm, và dù chúng tôi không đồng ý về một số chủ đề nhất định, tôi là người quyết định cuối cùng. Chúng tôi làm việc ăn ý cùng nhau, và nước Mỹ đang được kính nể trở lại. Ông Trump viết trên Twitter. Dòng tweet kèm theo một bức hình ông Tillerson tuyên thệ nhậm chức ngoại trưởng với ông Trump và Phó Tổng thống Mike Pence nhìn theo. Các quan chức chính quyền cấp cao hôm thứ Năm nói rằng ông Trump đang cân nhắc một kế hoạch bãi nhiệm ông Tillerson, người có mối quan hệ căng thẳng với ông Trump vì lập trường mềm mỏng hơn của ông về Triều Tiên và những khác biệt chính sách khác, cũng như các bản tin vào tháng 10 cho hay ông Tillerson đã gọi ông Trump là thằng ngu. Ông Tillerson đã không trực tiếp nói liệu ông có đưa ra phát biểu như vậy hay không, dù người phát ngôn của ông phủ nhận điều đó. Khi được yêu cầu bình luận về việc một số quan chức Nhà Trắng muốn ông từ chức, về cách thức mà vụ việc này đang được giải quyết và về kế hoạch của ông là gì, ông Tillerson trả lời, thật nực cười, thật nực cười. Ông Tillerson phát biểu như vậy trong lúc ông chụp hình với Thủ tướng Libya Fayez al-Sarraj của chính phủ được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn ở Tripoli. Ông Tillerson sẽ công du châu Âu vào tuần sau để dự các cuộc họp của NATO tại Brussels vào thứ Ba và thứ Tư, một cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE tại Vienna ngày thứ Năm và nói chuyện với các quan chức Pháp ở Paris vào ngày thứ Sáu. Ông dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Vienna ngày thứ Năm bên lề cuộc họp của OSCE, một quan chức của Bộ Ngoại giao nói với các phóng viên.
Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Michael Flynn hôm thứ Sáu nhận tội khai mang với FBI về những liên lạc với đại sứ Nga, và các công tố viên nói rằng ông ta đã tham khảo ý kiến của một quan chức cấp cao trong đội ngũ chuyển tiếp của ông Donald Trump trước khi nói chuyện với đại sứ. Xuất hiện tại một tòa án ở trung tâm thành phố Washington, ông Flynn trở thành thành viên đầu tiên của chính quyền Trump nhận đã phạm một tội bị phanh phui trong một cuộc điều tra đặc biệt về những nỗ lực của Nga nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Flynn, cựu tướng lục quân và thành viên trong ban vận động tranh cử của ông Trump, thừa nhận trong thỏa thuận nhận tội rằng ông ta đã đưa ra một phát biểu sai sự thật với Cục Điều tra Liên bang về những liên lạc của ông ta với đại sứ Nga Sergei Kislyak trước khi ông Trump nhậm chức. Khai mang với FBI có thể đưa tới án tù 5 năm. Quyết định của ông Flynn nhận tội và hợp tác với cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đánh dấu một tiến triển quan trọng trong một cuộc điều tra đã đeo bám chính quyền Trump kể từ khi Tổng thống Đảng Cộng Hòa này nhậm chức. Nhà Trắng nói lời nhận tội của Flynn hôm thứ Sáu đã chỉ liên quan tới ông ta mà thôi. Không có gì trong lời nhận tội hay cáo buộc liên quan đến ai khác ngoài ông Flynn. Ông ta Scopes, một luật sư của Nhà Trắng nói trong một phát biểu hôm thứ Sáu, ông Flynn bị sa thải khỏi Nhà Trắng vào tháng 2 vì đã nói dối Phó Tổng thống Mike Pence về các cuộc trò chuyện với đại sứ Nga. Các công tố viên nói rằng ông Flynn và ông Kislyak hồi tháng 12 năm ngoái đã bàn bạc về một tranh cãi ngoại giao về các chế tài kinh tế mà Washington đã áp đặt lên Moscow. Và một cuộc biểu quyết sắp tới tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được xem là có hại cho Israel. Ông Flynn thú nhận đã khai man với các quan chức FBI vào tháng Giêng rằng ông ta không yêu cầu đại sứ tránh leo thang tranh cãi ngoại giao về các chế tài của Mỹ nhắm vào Moscow. Chính quyền Obama khi đó vẫn đang tại nhiệm đã áp đặt các chế tài lên Moscow vì can thiệp vào cuộc bầu cử. Ông Flynn cũng nói dối về việc yêu cầu đại sứ giúp trì hoãn một cuộc biểu quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được xem là gây tổn hại cho Israel. Ông Flynn đã tham vấn một thành viên cao cấp trong đội ngũ chuyển tiếp của ông Trump về việc nên trao đổi gì với đại sứ Nga về các chế tài của Mỹ, các công tố viên cho biết trong một văn kiện tòa án. Ông Flynn đã gọi điện thoại cho một quan chức cao cấp của đội ngũ chuyển tiếp của ông Trump, người có mặt với các thành viên khác trong đội ngũ tại khu điền trang Mar-a-Lago ở Florida, các công tố viên cho biết. Ông Flynn gọi điện thoại cho đại sứ Nga và yêu cầu Nga không leo thang tình hình và chỉ đáp lại những chế tài của Mỹ một cách đối ứng, văn kiện nói. Văn kiện không nêu tên quan chức cấp cao trong đội ngũ của ông Trump. Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016, ông Flynn gây chú ý với những luận điệu hằng học nhắm vào ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton với khẩu hiệu Lock her up, tức là nhốt bà ta lại, liên quan tới việc bà sử dụng máy chủ email cá nhân khi còn là Ngoại trưởng Mỹ.
Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump và cố vấn Nhà Trắng, chính là thành viên rất cao cấp trong đội ngũ chuyển tiếp của ông Trump, chỉ đạo cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn liên lạc với đại sứ Nga tại Mỹ và các nước khác về một cuộc biểu quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về các khu định cư của Israel, các nguồn tin nói với hãng tin CNN và NBC News. Các hồ sơ đệ trình từ phiên tòa mà trong đó ông Flynn tuyên bố nhận tội hôm thứ Sáu nói rằng một thành viên rất cao cấp trong đội ngũ chuyển tiếp của ông Trump đã yêu cầu ông Flynn liên lạc với các quan chức từ các nước trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, kể cả Nga, để tìm hiểu xem lập trường của họ ra sao về một nghị quyết lên án hoạt động định cư của Israel. Một luật sư cho Kushner không hồi đáp yêu cầu bình luận, CNN cho biết. Những văn kiện của tòa án cho thấy bức tranh rõ nhất về sự phối hợp giữa ông Flynn và các cố vấn khác của ông Trump trong việc liên lạc với các quan chức Nga để gây ảnh hưởng đến chính sách quốc tế. Kushner hồi đầu tháng này đã có một cuộc gặp với đội ngũ của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang điều tra sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Một thượng nghị sĩ hàng đầu của phe Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Thượng viện hôm thứ Sáu cho biết các nhà lập pháp sẽ muốn phỏng vấn Kushner lần nữa sau khi có các cáo buộc mới của ông Flynn. Có một số người như anh Kushner và những người khác mà chúng tôi sẽ muốn mời lại, thượng nghị sĩ Mark Warner nói với các phóng viên. Ông từ chối cho biết liệu những người này có bao gồm Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hay không.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Liên minh châu Âu nói sẽ nêu trường hợp blogger mẹ nấm và một số người khác tại đối thoại nhân quyền hàng năm diễn ra vào hôm nay 1 tháng 2 ở Hà Nội. Trong khi đó, phía Việt Nam cho rằng việc xét xử phúc thẩm nữ blogger này theo đúng quy định pháp luật Việt Nam. Trong một thông cáo hôm 30 tháng 11, Liên minh châu Âu nói về phiên xét xử phúc thẩm y án 10 năm tù đối với blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh như sau. Việc chính quyền Việt Nam không cho phép đại diện phái đoàn ở EU và các đại sứ quán thành viên ở EU tham dự phiên tòa đã đưa ra những nghi vấn về tính minh bạch trong quá trình xử án. Thông cáo của EU còn nói thêm rằng sự việc chính quyền tỉnh Phú Yên thu hồi chứng chỉ thành nghề luật sư đối với luật sư Võ An Đôn, một trong những luật sư được gia đình cô Quỳnh thuê để bào chữa cho cô tại phiên tòa, và các luật sư khác chỉ được phép gặp cô một vài lần để chuẩn bị cho việc bào chữa, cũng đã đặt ra nghi vấn về quyền lợi thích đáng mà mỗi công dân Việt Nam có quyền được hưởng theo quy định của pháp luật. Cơ quan đại diện ngoại giao của EU còn nhận định rằng gia đình của cô Quỳnh nên được phép tham dự phiên xét xử diễn ra trong phòng xử án, nhưng điều này đã không xảy ra. Cùng ngày, đặc quý nhân quyền của chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, bà Bärkel Köpfler, hôm 30 tháng 11 cũng đã ra tuyên bố như sau: "Tôi cảm thấy đau buồn và phẫn nộ về việc tuyên y án đối với blogger và nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận của mình, quyền đã được Hiến pháp Việt Nam đảm bảo, mà bà Quỳnh đã bị bỏ tù 10 năm, bản án đã vi phạm Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết." Tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều ngày 30 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, phiên xét xử phúc thẩm blogger Mẹ Nấm đã diễn ra công khai, theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Hôm 27 tháng 11, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền khuyến nghị EU cần tập trung vào những người bị giam giữ vì lý do chính trị và xem xét ba nội dung ưu tiên về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, đó là tình trạng đàn áp quyền tự do ngôn luận, lập hội, nhóm họp và đi lại, tình trạng đàn áp quyền tự do thực hành tôn giáo và nạn công an bạo hành. Trước đó, EU cho rằng kết quả của cuộc đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 7 năm nay sẽ là một cơ sở rất quan trọng để phái đoàn EU tại Việt Nam báo cáo cho EU nhằm quyết định có thông qua hay không Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, còn gọi là EVFTA. Hôm 21 tháng 11, trong cuộc gặp tại Hà Nội dưới Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Vương Đình Huệ, Đại sứ Bruno Angelet, trưởng phái đoàn của Liên minh châu Âu-EU tại Việt Nam cho biết, việc hai bên ký kết Hiệp định Đối tác và Hợp tác Toàn diện, còn gọi là PCA, sẽ có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc ký kết phê chuẩn EVFTA và phát triển bền vững. Cùng lúc ấy, trang chính phủ.vn của Việt Nam lại cho biết rằng Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ cho rằng việc chỉnh sửa các nội dung hợp tác kinh tế chỉ nên liên quan đến các vấn đề về PCA, chứ không nên đưa các lĩnh vực khác như nhân quyền vào Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và châu Âu. Trong một bài viết cho VOA, nhà báo Phạm Chí Dũng nhận định rằng việc y án 10 năm tù đối với blogger Mẹ Nấm cho thấy tình hình nhân quyền ở Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ cải thiện nào. Kéo theo, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Châu Âu giữ nguyên trạng thái trì trệ, để rồi toàn bộ chính thể Việt Nam vẫn bị treo ở đó. Chuyên gia nhận định rằng, việc Việt Nam mở cửa cho Internet trong 20 năm qua là một bước đột phá đầy ấn tượng. Nhưng chính quyền không ngừng tăng cường những rào cản nghiêm ngặt cùng với sự kiểm duyệt nặng nề. Từ Hà Nội, nhà hoạt động nhân quyền blogger Nguyễn Chí Tuyến nhận định về hoạt động Internet tại Việt Nam như sau.
Tôi nghĩ rằng đó là một cái bước tiến, một cái sự gọi là tiến bộ, hay là ít nhất là tiếp thu những cái gọi là tiến bộ của thế giới để đưa vào Việt Nam. Nếu như ngày đấy 20 năm trước mà họ vẫn cứ đóng cửa thì có lẽ tôi nghĩ rằng cũng chả cách xa, cũng chả khác mấy so với mặt Triều Tiên bây giờ.
Báo New York Times hôm 30 tháng 11 có bài nói rằng chính phủ Việt Nam lấy lý do vì ngày càng có nhiều mối quan ngại gia tăng về an ninh và tin tức giả tạo để mạnh tay kiểm soát mạng xã hội, nơi các nhà hoạt động chính trị dùng làm diễn đàn để tố cáo các vi phạm tham nhũng và sai trái của quan chức nhà nước. Báo này cũng nêu trường hợp dự luật an ninh mạng do Bộ Công an soạn thảo và đã trình cho Quốc hội thông qua, trong đó yêu cầu các trang mạng xã hội như Google, Facebook và Skype phải đặt văn phòng và máy chủ tại lãnh thổ Việt Nam. Việc này đã bị nhiều đại biểu Quốc hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phản đối. Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn về Khoa học Công nghệ và Khoa học Quản lý, hôm đầu tháng 11 phát biểu với truyền thông quốc tế rằng dự luật này là một sự thiệt thòi và không giống ai. Dự luật này làm dấy lên nỗi sợ trong cộng đồng doanh nghiệp, người dùng Internet và thậm chí ngay cả một số giới chức lãnh đạo, nên sau đó đã bị lùi lại cho đến khi diễn ra kỳ họp quốc hội tiếp theo vào giữa năm 2018. Mặc dù vậy, tờ báo New York Times cũng khen ngợi những thành tựu của Internet Việt Nam trong 20 năm khi tỷ lệ sử dụng mạng xã hội cao nhất trong số các nước có thu nhập bình quân đầu người tương đương, dưới khoảng 52 triệu tài khoản Facebook đang hoạt động với số dân khoảng 96 triệu người. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Trương Minh Tuấn tuần rồi cũng nhận định rằng sau 20 năm hòa mạng toàn cầu, Internet Việt Nam đã có những bước tiến thật sự ấn tượng. Cụ thể là Internet đã len lỏi vào khắp các ngõ ngách của cuộc sống, làm thay đổi thói quen, cuộc sống của mọi người. Ông Tuấn đã ca ngợi thành tựu của Internet Việt Nam như trên vào ngày 22 tháng 11 nhân sự kiện Ngày Internet Việt Nam và lễ kỷ niệm 20 năm Internet Việt Nam tại Hà Nội. Theo truyền thông trong nước, Việt Nam hiện có khoảng trên 50 triệu người dùng Internet, chiếm 54% dân số, cao hơn mức trung bình 46,64% của thế giới và hiện nằm trong top những quốc gia và vùng lãnh thổ có lượng người dùng Internet cao nhất tại châu Á. Facebook và YouTube là mạng xã hội phổ biến nhất tại Việt Nam. Dưới 51% người dùng Internet sử dụng hai mạng xã hội này. Theo báo cáo của We Are Social, một công ty chuyên về chiến lược tiếp thị và quảng cáo điện tử, Việt Nam cũng đứng thứ 7 trong danh sách những nước có người dùng đông nhất trên Facebook. Tuy nhiên, theo đánh giá của Freedom House năm 2017, Việt Nam là nước kiểm duyệt Internet nặng nề nhất trong khu vực Đông Nam Á. Trong 20 năm qua, chính phủ Việt Nam đã ban hành, sửa đổi hàng loạt luật, nghị định và thông tư để kiểm soát Internet tại Việt Nam. Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nói rằng cho đến nay các lãnh đạo Hà Nội vẫn lo sợ rằng tự do trên Internet sẽ nguy hại đến việc cầm quyền của họ.
20 năm trước thì tôi biết là trước khi để mở cổng Internet cho người dân được nhận vào và vào thế giới cũng như là có cái gọi như chúng ta gọi là vén cái bức màn nhung bưng bít để mà gọi là hướng ra cái tầm mắt mình ra ngoài thế giới xem nó như thế nào, thì họ cũng, ngay cả những người cầm quyền của Việt Nam, họ cũng đã rất lo sợ rằng là Internet sẽ làm cái điều gì đó mà nó sẽ gây hại đến cái việc mà họ cầm quyền của họ.
Các lý do mà chính quyền Việt Nam nêu ra khi cần thiết phải có sự kiểm soát Internet và quản lý không gian mạng là chống xâm phạm an ninh quốc gia, tiến hành tấn công khủng bố mạng, phá hoại tư tưởng, kích động biểu tình, hoạt động gián điệp, chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật nhà nước. Xét về mặt kiểm duyệt Internet, Việt Nam cũng không kém gì Trung Quốc. Báo New York Times nói vào năm 2009, Việt Nam cũng đã cố gắng chặn Facebook nhưng không dám thiết lập một bức tường lửa hoàn toàn vì sợ sẽ đánh mất ngành thương mại điện tử và kinh doanh Internet. Trong khi ngay từ đầu Trung Quốc đã kiểm soát Internet trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng trực tuyến, thì cách tiếp cận nhẹ nhàng của Việt Nam đã tạo ra một cơ sở hạ tầng thích ứng nhanh về khả năng điều chỉnh và kiểm soát của chính phủ. Nhưng với tốc độ phát triển mạng xã hội như hiện nay và không có mạng nội bộ như Weibo hay WeChat như của nước đàn Anh, thì việc Việt Nam đến nay mới kiểm soát mạng xã hội là đã quá trễ, báo New York Times nhận định. Luật sư Trịnh Hữu Long viết trên trang khoa luật.org rằng dự luật an ninh mạng của Việt Nam không biết do vô tình hay cố ý, giống như dự luật an ninh mạng của Trung Quốc, một cách đáng kinh ngạc khi ông phân tích có đến 7 điểm tương đồng như hai giọt nước. Nhìn chung, rõ ràng là Việt Nam thiếu sự kiểm soát Internet rộng lớn như quốc gia hàng xóm phương Bắc. Tuy nhiên, điều này đã không ngăn Hà Nội trong việc bịt miệng các nhà bất đồng chính kiến. Việt Nam thường xuyên bị quốc tế chỉ trích về vi phạm nhân quyền, đặc biệt là tự do ngôn luận, khi mà nhà nước kiểm soát chặt chẽ báo chí, phát thanh, truyền hình và cả những người viết blog. Blogger Nguyễn Chí Tuyến nói nếu dự luật an ninh mạng được thông qua thì chắc chắn uy tín của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các quy định trong luật đã vi phạm các công ước thương mại quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.
Và ở Việt Nam thì luật pháp hay hành pháp hay tư pháp thì đều dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản. Nên là ở đây nó rất là nực cười. Và cái bộ luật này lại do Bộ Công an họ sản thảo ra. Google hoặc là Facebook phải đặt cái máy chủ ở trên cái lãnh thổ Việt Nam chẳng hạn. Thì tôi nghĩ là những cái điều kiện đấy nó khó có thể thực thi, bởi vì kể cả mặt về mặt kỹ thuật, chi phí về tài chính cũng như là các cái định chế về mặt pháp lý ấy, mà khi Việt Nam tham gia ra rất là nhiều những cái xáo trộn hoặc là những cái gọi là tác động xấu đến cái nền kinh tế của Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng cái dự luật an ninh mạng nếu như họ vẫn giữ nguyên những cái ý định mà theo các cái điều khoản như trong cái bản dự thảo, tôi nghĩ là khó có thể thông qua. Chứ còn nếu như Quốc hội thông qua thì tôi nghĩ rằng hệ lụy của nó thì khá là nguy hiểm, giống như vậy, khá là đáng ngại cho nền kinh tế Việt Nam.
Việc chặn các nền tảng mạng xã hội phổ biến giờ đây có vẻ như là một bước đi thụt lùi và đã qua rồi cái thời kiểm soát Internet đầy đủ, tờ New York Times nhận định. Các nhà quan sát nhận định rằng chính quyền Hà Nội xem Internet là nguồn gây mất ổn định xã hội, nhưng kiểm soát Internet một cách quá nghiêm ngặt cũng có thể là một nguồn gây bất ổn, thậm chí sẽ bất ổn hơn ở một quốc gia độc tài như ở Việt Nam.
Vào khoảng 23 giờ 30 tối ngày 1 tháng 12, trạm thu phí Cai Lậy Tiền Giang mở cửa trở lại sau một ngày hỗn loạn vì cuộc biểu tình bằng tiền lẻ của các tài xế qua trạm. Trạm thu phí Cai Lậy đã rơi vào tình trạng thất thủ nhiều lần vào hôm 30 tháng 11, ngày đầu tiên mở cửa trở lại sau hàng tháng ngừng hoạt động, vì các tài xế đồng loạt trả tiền lẻ và đòi thối lại tờ 100 đồng, vốn rất ít được sử dụng trong giao dịch hàng ngày. họ nhất quyết đóng đô tại trạm cho tới khi nhận được tờ tiền hiếm này và từ chối được đi miễn phí hoặc được thối lại nhiều tiền hơn. Sự việc đã khiến cho đoạn đường trên quốc lộ 1 Tiền Giang bị ách tắc giao thông nhiều giờ liền khi nhân viên trạm không có đủ tiền 100 đồng để trả lại cho tài xế. Lực lượng an ninh và cảnh sát giao thông đã phải tập hợp lại khu vực này để giải quyết tình trạng rối loạn ở khu vực khi hàng dài xe liên tục bóp còi gây áp lực. Đến khoảng 1 giờ chiều cùng ngày thì trạm thu phí Cai Lậy đã buộc phải ngừng hoạt động. Một số tài xế đã bị lực lượng công an bắt giữ vì bị cho là có hành vi gây rối. Tuy nhiên, luật sư Phạm Công Út thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định với VOA rằng các tài xế trên không có tội và cho biết nhiều luật sư sẵn sàng trợ giúp miễn phí nếu họ bị phạt hành chính hay bị khởi tố. Theo báo Tiền Phong, Cảnh sát Giao thông Tiền Giang đã tạm giữ hai tài xế được cho là gây rối trật tự công cộng. Một tài xế cho biết anh bị lập biên bản về việc đóng phí qua trạm nhưng không chịu đi. Có lời lẽ xúc phạm đến ngành công an nhân dân khi la lớn tiếng lên rằng công an nhân dân là công an hành dân, công an đầy dân, và ôm kính chắn gió của xe đặc chủng. Tài xế này đã được thả về và sẽ phải đến cơ quan công an làm việc tiếp vào sáng ngày 2 tháng 12, vẫn theo Tiền Phong. Từ Sài Gòn, luật sư Phạm Công Út cho VOA biết các diễn biến ở BOT Cai Lậy đang được giới luật sư trong nước theo dõi rất kỹ. Bản thân ông cho rằng riêng việc bắt giữ hay xử lý hành chính các tài xế trên là không hợp lý, ông nói.
Nếu tôi và các luật sư đồng nghiệp tôi bào chữa cho những người này thì những người này không có tội. Bởi vì cái việc mà làm ách tắc có hay chăng thì họ đang thực hiện, thứ nhất một người thực hiện cái việc đóng tiền qua trạm BOT, một người khác thì họ đòi thối lại cái tiền thừa của họ. Họ không xin ai hết. Bây giờ phải thối lại đúng số tiền mệnh giá mà số tiền còn lại còn tiền thừa của họ. Thế như vậy cái việc của họ yêu cầu đây là cái, cho yêu cầu cho một cái giao dịch dân sự của cái người thứ hai là hoàn toàn là chính đáng. Còn người thứ nhất là người ta tự nguyện thực hiện một cái giao dịch dân sự, nhưng mà tại sao anh không thu? Anh không thu rồi anh đòi cẩu xe người ta không đồng ý. Tại người ta không có lỗi. Người ta không có lỗi hành chính mà cũng chẳng có lỗi theo quy định của Bộ Luật Hình Sự, họ cũng chẳng có lỗi. Do đó là các luật sư, nhiều luật sư cũng có nói chuyện với nhau là nếu mà bên cơ quan chức năng ở tỉnh Tiền Giang mà khởi tố họ hay phạt hành chính họ thì các luật sư sẽ rất nhiều luật sư người ta sẽ nhảy vào, người ta trợ giúp miễn phí.
Trạm thu phí Cai Lậy là một dự án theo dạng BOT. Theo đó, nhà nước ký hợp đồng với nhà đầu tư để xây dựng công trình. Nhà đầu tư sẽ kinh doanh công trình trong một thời gian nhất định và sau đó sẽ chuyển giao công trình cho nhà nước. Trong lúc loại hình kinh doanh này đang phát triển chóng mặt tại Việt Nam, nhiều dự án bị chỉ trích là chỗ cho tiêu cực tham nhũng phát sinh. Riêng trong dự án thu phí Cai Lậy, người dân cho rằng họ đã đóng tiền thuế để xây dựng nên việc nhà đầu tư tiếp tục thu phí hàng ngày là điều phi lý. Vào ngày 14 tháng 8, trạm thu phí Cai Lậy đã phải ngừng hoạt động chỉ sau 2 tuần khai trương vì các tài xế đồng loạt dùng tiền lẻ 200 đồng, 500 đồng hoặc tiền mệnh giá cao như 500.000 đồng để trả cho các mức phí từ 35.000 đồng cho đến 180.000 đồng. Điều này đã khiến cho nhân viên thu phí mất rất nhiều thời gian để thu tiền, gây kẹt xe hàng giờ liền, buộc chủ đầu tư phải xả trạm, miễn thu phí. Bộ Giao thông Vận tải ngay sau đó đã ra quyết định giảm mức phí qua trạm xuống còn từ 25.000 đồng cho đến 160.000 đồng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên họp ngày 1 tháng 12 đã phải yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải có báo cáo tổng hợp để trình chính phủ đánh giá toàn diện lại dự án này. Trong chiều cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tiền Giang cho biết đã phải xin lệnh chuyển tiền 100 đồng từ Trung ương về để tiếp ứng khi có nhu cầu. Tuy nhiên, theo luật sư Phạm Công Út, đây là một giải pháp mang tính tạm bợ, không giải quyết vấn đề cốt lõi, chưa kể còn mang tính lợi ích cục bộ. Ông phân tích.
Tôi cho rằng lợi ích cục bộ, tức là giữa người vay, người cho vay. Đây là suy đoán của tôi. Để không biến khách hàng của mình trở thành nợ xấu, thì tôi không biết ngân hàng này là có phải là đối tác của bên dự án BOT hay không. Bây giờ mình tạm thời mình không nói, nhưng ở đây nó có những cái lợi ích cục bộ. Để mà ví dụ chẳng hạn như đổi tiền, thì có một số địa phương đó, người ta dùng cái tiền lớn, ví dụ 500.000 để người ta đổi lấy cái tiền 100 đồng hoặc là 200 đồng hoặc là 500 đồng, thì họ phải chịu một cái phí quán đổi.
Trong cuộc họp báo vào chiều ngày 1 tháng 12, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật khẳng định dự án BOT Cai Lậy không sai pháp luật. Viên chức này nói, vụ việc xảy ra ở trạm Cai Lậy hôm 30 tháng 11 là do có đối tượng quá khích, lợi dụng gây rối và những trường hợp này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Nhật Hoàng Akihito sẽ thoái vị vào ngày 30 tháng 4 năm 2019, theo chính phủ loan báo ngày 1 tháng 12. Người con trai trưởng của Nhật Hoàng là Thái tử Naruhito sẽ lên kế ngôi. Hội đồng Hoàng gia ngày 1 tháng 12 năm 2017 đã quyết định về ngày thoái vị. Năm ngoái, Hoàng đế đã tuyên bố ông quá già và quá yếu, không thể thi hành nhiệm vụ được. Hoàng đế Akihito nói trong một thông điệp truyền hình gửi đến quốc dân rằng khi trẫm thấy rằng sức khỏe của trẫm suy yếu dần, trẫm lo ngại có thể khó khăn cho trẫm để thi hành nhiệm vụ như là biểu tượng của quốc gia như đã làm cho tới nay. Trong những năm gần đây, Hoàng đế được giải phẫu tim, bị viêm phổi và được chữa trị ung thư tuyến tiền liệt. Quốc hội Nhật Bản thông qua luật hồi năm ngoái cho phép Nhật Hoàng thoái vị, nhưng thời điểm còn tùy thuộc vào Hội đồng Hoàng gia do Thủ tướng Shinzo Abe chủ trì. Nhật Hoàng Akihito là hoàng đế đầu tiên thoái vị trong 200 năm.
Các nhà lập pháp Nga theo dự kiến sẽ thảo luận một dự luật đề nghị cấm cửa tất cả các đại diện truyền thông báo chí Mỹ không được vào Viện Duma, tức Hạ viện Nga ở thủ đô Moscow. Dân biểu Olga Savastyanova hôm thứ Sáu nói với truyền thông Nga rằng động thái này là để trả đũa Mỹ sau khi các phóng viên của đài truyền hình Russia Today, gọi tắt là RT, được nhà nước Nga tài trợ bị cấm tác nghiệp bên trong Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington. Hãng tin RIA dẫn lời bà Olga Savastyanova nói về đề xuất này. Đây sẽ là lệnh cấm các ký giả đại diện cho truyền thông Mỹ. Tất cả mọi cơ sở truyền thông Mỹ không được vào Viện Duma. Tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin ký thành luật các dự luật trao quyền cho chính phủ Nga chỉ định các cơ sở truyền thông nhận tài trợ từ nước ngoài là đại diện của nước ngoài và áp đặt các biện pháp trừng phạt các cơ sở này. Các giới chức Nga miêu tả luật mới là một đáp ứng cân xứng với điều mà họ miêu tả là áp lực của Mỹ đối với truyền thông Nga. Hôm 13 tháng 11, RT đăng ký tại Hoa Kỳ theo tinh thần một đạo luật cũ nhiều thập niên có tên gọi tắt là FARA, tức đạo luật đăng ký đại diện nước ngoài. Đại sứ Mỹ ở Nga John Huntsman tuần trước nói rằng FARA có mục đích cổ vũ cho sự minh bạch, nhưng không hạn chế hoạt động của đài truyền hình RT tại Hoa Kỳ.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về việc tận diệt kim trời, tận diệt thiên nhiên ở Việt Nam.
Một nhà hiền triết đã nói rằng khi cái cây cuối cùng bị hạ, con vật cuối cùng bị giết, người ta mới hiểu ra là tiền không thể ăn được. Nhưng hiện tại, có vẻ như tiền vẫn còn có thể mua được nhiều thứ, có thể biến những cánh chim trời tự do trở thành dịa mồi trên bàn nhậu của người thích món lạ, có thể tích đức cho những người thích phóng sanh, nên người ta vẫn tiếp tục bắn giết và bày chim trời để bán cho quán nhậu cao cấp và bán cho các nhà từ tâm phóng sanh. Ông Cường, thợ bày chim phóng sanh ở Tây Nguyên Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Keo nó nhiều mùa, mùa mưa nó khác, còn mùa nắng nó khác. Chứ còn đâu phải nắng gắt nào mua keo đắt tiền đấy. Cái đây chim cứ đem ra chỗ sông hoạt động thành phố để bán phóng sinh.
Ông Phạm Văn Ánh, cựu viên chức hợp tác xã nông nghiệp ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Làm những chim mà bón chim để phóng sinh, thực tế nó tốt mà thực tế nó không tốt. Nó không tốt. Vì con chim ấy, mà khi mà bác về, khi mà cúng kính, bên những cái đồ Phật mà cúng kính mà để phóng sinh ấy, lắm lúc nữa là cái người trần gian đi là nó bắt trở lại nó sử dụng thành thử bây giờ thì nói chung là cái loài chim hiện tại bây giờ so các năm trước ấy, là loài chim bây giờ thì là nó giảm xuống cỡ tỷ lệ cỡ khoảng 5%.
Mặc dù nhà nước Việt Nam đã có lệnh cấm săn bắt động vật quý hiếm và các loài chim có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng trên quốc lộ 1A Bắc Nam qua các tỉnh đều có thể gặp những điểm bán chim trời, người bán giết thịt những con cò, mọ nhác, chim sẻ, sâm cầm và một số loài chim quý ngay trước mặt người mua để đảm bảo uy tín, chim thật và chim vật còn sống. Mỗi ngày có hàng chục ngàn con chim bị bẫy, bị giết để phục vụ quán nhậu và các gia đình thích món này. Ông Cường, thợ bẫy chim phóng sanh ở Tây Nguyên Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Nó cũng bình thường thôi, nhưng mà nó giảm là ví dụ như bẫy ở đây thì nó xuống ruộng. Chứ còn nếu mà bẫy đây so với mấy anh bánh, thì mấy anh bánh nói là đạt hơn. Anh bánh là ví dụ như ngủ là một đêm vậy là nó bánh cứ rớt xuống là rớt xuống. Còn đây ví dụ như bài giảm anh bánh khoảng chừng 10 con, 20 con. Ví dụ như mình đi khoảng chừng 50 bài vậy mới đạt cái ngày công mình nhé con.
Dường như lệnh cấm săn bắt động vật quý hiếm và chim trời của nhà nước không có ý nghĩa gì đối với nhu cầu mua bán chim trời và động vật quý hiếm. Số lượng chim trời bị săn bắt bán ra thị trường vẫn tăng cao. Ông Cường, thợ bẫy chim phóng sanh ở Tây Nguyên Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Anh một ngày là cứ bình thường là cứ khoảng 100 con, mà nếu mà hết mùa nó thì khoảng 50, 30 con bán 5.000.
Ông Mai Lựu, người luôn kêu gọi bảo vệ động vật tự nhiên và chim trời, chia sẻ với VOA.
Cuộc sống mà con người á thì ai cũng phải lao động để tìm cách để mưu sinh, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận cái cuộc sống của ở quanh ta. Chúng ta đang sống mà hòa nhập cùng với thiên nhiên á, như vậy thì chúng ta phải bổ tồn cái cuộc sống ở môi trường của xã hội của thiên nhiên. Cái sự sống của thiên nhiên tức là sự sống của ta, mà nếu chúng ta không tồn tạo một cách sống á thì chúng ta hủy diệt những loài vật của thiên nhiên á, thì chính chúng ta hủy diệt cái loài vật, hủy diệt chính bản thân của mình.
Ông Phạm Văn Ánh, cựu viên chức hợp tác xã nông nghiệp ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Thì con vật cũng như là con người, hình như là cái loài vật ấy, mà đó là một cái loài vật sinh thế, mà bây giờ thì chúng ta mà dùng nó thì coi như là lúc lúc cũng là nó tuyệt chủng, mà trong cái cuộc mà tôi vui lành mạnh giữa con người và con vật, coi như khi con vật không còn nữa, tức là con người sẽ suy sụp.
Trên rừng, dưới biển, ngoài đồng, trong lòng sông, dường như nơi nào cũng có những nhà săn bắt theo cách thức tận diệt thiên nhiên. Người ta dùng điện, thuốc nổ để đánh cá, dùng máy nhự của Trung Quốc để nhự chim, dùng súng tự chế, súng săn Trung Quốc để tận diệt chim trời. Và thiên nhiên ngày càng vắng bóng muôn thú, mức độ săn lùng của con người ngày càng ráo riết hơn.
Đến đây mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Trang Nguyễn hỏi:
Em thì qua đây định cư gần 2 năm, đi cùng với con trai 10 tuổi. Thì bé sinh, lúc sinh ở Việt Nam á, thì trẻ con mà nó sinh á, thì nó được chích cái mũi ngừa lao. Thì còn bên đây á, thì em tìm hiểu á, thì con nít bên này nó sinh ra thì nó không có chích cái mũi ngừa lao. Lý do là tại vì bên này á, môi trường không khí nó sạch sẽ. Thành ra đâm ra là con nít bên này là không có chích cái mũi đó. Nhưng mà con nít ở Việt Nam á, thì nó lại chích cái mũi đó. Thành ra cái lúc mà khi mà làm cái hồ sơ để mà đi định cư bên này á, trước khi mà phỏng vấn các kiểu rồi này, đi chụp tim phổi các kiểu á, thì con em thì nó không có vấn đề gì hết. Và qua đây á, để mà bé sức khỏe lại để mà làm hồ sơ xin thẻ xanh thì cũng không có vấn đề gì hết, là bình thường. Nhưng mà mới một năm, nói chung là đọc hồ sơ năm trước rồi, năm nay á, thì cái hồ sơ sức khỏe thì nó lại bổ sung, nó hết hạn, nó chỉ có thời hạn một năm thôi. Thì bổ sung khám sức khỏe lại, thì khi mà bét lao dưới da thì em thì không có vấn đề gì, nhưng mà thằng nhóc á là nó có phản ứng, có nghĩa là cái tay của nó dưới cánh tay, cái chỗ vết tim chỗ nó thì nó có cái vết sưng to. Mà em đo á, bác sĩ cũng đo và em về nhà em đo lại á, là nó khoảng tầm 15 mm, hoặc là có thể hơn 15 mm. Thì em cũng tìm hiểu này kia kia nọ các kiểu, thì cũng được biết đó là những đứa mà nó sinh ở Việt Nam á, mà nó chích cái mũi ngừa lao đó, thì khi mà test thì có đôi khi nó sẽ phản ứng, trong người nó có cái kháng thể lao, nó sẽ có cái phản ứng khi mình test lao, chứ không phải là nó bị nhiễm vi trùng lao. Thành ra hôm bữa cái lúc đó chưa có tìm hiểu kỹ á, thì cũng hoang mang. Thành ra là cũng tìm thấy cái văn phòng của bác sĩ Hiền, thành ra cũng muốn hỏi để cho đỡ lo. Tại vì nhà cũng mới sinh em bé cũng được 7 tháng, thì sợ nó có bệnh, có vi trùng trong người thì nó lây cho em nó thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Thì cũng lo vậy thôi, thì em muốn hỏi vậy thôi. Em hỏi là muốn, có nghĩa là nó như vậy thì nó có phải là nó có vi trùng lao, nó đã nhiễm lao hay không. Đó, thì em cũng có hỏi anh em, thì anh em nói là không phải như vậy đâu. Nếu mà nó bị lao á, là nó sẽ sốt, nó sụt cân, nó xanh xao, và nó đau ngay ngực, râm ra ngay ngực, và nó sốt liên tục. Cứ về chiều nó sốt liên tục và nó ho rất là dữ. Còn bé biểu hiện bình thường, không có vấn đề gì hết. Nó chỉ có, ví dụ như mấy hôm nay trở lạnh thì nó hơi ho, chút tỉnh nó rồi lại thôi. Thì giống như dị ứng thời tiết thì không có biểu hiện sụt cân, xanh xao, bỏ ăn hay cái gì hết. Không có vấn đề gì hết. Đó, thì em chỉ muốn hỏi vậy thôi.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh lao mà chúng ta gọi đây là lao tiềm ẩn. Thì trước hết nói về cái vấn đề thử lao tố. Tự nhiên là mình chích vào trong ngoài trong da, và còn có tên là Mentu test, là do cái ông tên là Mentu làm cái test này. Thì nói ở Mỹ, nói chung lúc mà bệnh nhân mà thử cái lao tố và cái kết quả sưng, cái ngoài da, cái chỗ thử nó sưng lên và đo cái đường kính nó trên hoặc là bằng 15mm, thì người ta kết luận là có nhiễm trùng lao, dù cái người đó trước đây là có chích ngừa lao BCG hay là không. Mà nếu người đó không có cái triệu chứng lâm sàng của bệnh lao như là sốt hay là xuống cân hay là mệt mỏi hay là ho kéo dài, mà chúng ta thường hay mô tả cái bệnh lao do cái chữ lao cũng có nghĩa là mình kiệt sức như ngày xưa vậy đó. Và nếu mà người đó mà chụp hình phổi cũng bình thường mà chỉ có cái dấu hiệu thử lao ở ngoài da đó thôi, thì người ta sẽ đi đến kết luận là đây là một cái trường hợp lao tiềm ẩn. Có nghĩa là nó không có hoạt động mà mạnh mẽ phát ra ngoài. Thì để nói nhanh là những cái trường hợp đó thì người đó không có lây cho người khác, là vì thường thường trong cái đàm hay là trong cái nước miếng của họ thì không có cái vi trùng lao. Lao tiềm ẩn tiếng Anh gọi là latent tuberculosis, thì có nghĩa là cái hệ miễn nhiễm của cái người bệnh đó có cái khả năng kiềm chế cái vi khuẩn bệnh lao ở trong cái cơ thể của người đó, mặc dù là cái vi trùng lao nó hiện diện ở trong cái người đó. Thì cái người bệnh lao tiềm ẩn, họ có nguy cơ biến thành cái lao hoạt động, nghĩa là trong những cái thời gian sắp tới đó, thì trong 100 người mà có, mình định nghĩa là lao tiềm ẩn không có lây cho người khác, thì trong 100 người đó có khả năng là từ 5 cho tới 10 những cái người đó sẽ có nguy cơ là trở thành cái lao hoạt động. Và cái giai đoạn cơ nguy nhiều nhất, cái giai đoạn có khả năng mà trở thành hoạt động nhiều nhất là từ 1 hay 2 năm sau khi xảy ra nhiễm vi trùng lao. Sau khi mà cái người đó từ âm tính trong skin test, trong cái thử ngoài da, họ trở thành dương tính, thì trong cái khoảng 1-2 năm sau đó là lúc họ có khả năng trở thành cái lao hoạt động cao nhất. Thì cái người ta mới dùng cái thuốc gọi là isoniazid trong cái mục đích này. Thì khi mà cái dùng thuốc đó, thường người ta dùng 9 tháng, người ta làm giảm 90% cái nguy cơ của cái lao tiềm ẩn tái phát thành ra cái lao hoạt động. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ mình lấy 100 người có phản ứng ngoài da với tuberculin, với lao tố, thì nếu mà mình không có làm gì hết thì sẽ có 5 cho tới 10 người là sẽ bị lao, nó bộc phát, nó trở thành hoạt động trở lại. Nhưng mà nếu 100 người đó uống cái thuốc isoniazid thường trong vòng 9 tháng thì chỉ không tới có một người thôi là sẽ bị cái lao tái phát hoạt động. Nghĩa là chúng ta giảm từ cái người mà có thể trở thành lao hoạt động từ 10 người thì xuống còn chừng một người. Thì tuy nhiên do cái uống thuốc trong cái thời gian cũng khá dài và một số phản ứng phụ của isoniazid, là viết tắt là ENH, thì người ta ước tính có chừng 50% bệnh nhân là thiệt sự là có uống thuốc đầy đủ. Trong lúc mình cho họ uống thì chỉ có chừng 50%, những cái nghiên cứu ở bên Mỹ thì họ thấy chỉ có 50% thôi là đã có uống cái thuốc đầy đủ. Thì bởi vậy người ta mới nghĩ tới một cái cách uống nó ngắn hơn mà có thể dễ quan sát hơn, là riêng cho những cái bệnh nhân trên 12 tuổi. Thì người ta có thể áp dụng một cái loại người ta gọi là một cái chế độ 12 liều, là 12 dose regimen. Người bệnh nhân họ uống thuốc hai thứ thuốc isoniazid và rifampicin và mỗi tuần họ chỉ cần uống một lần. Và thường thường ví dụ người ta cho y tá người ta ngồi canh thấy người đó có uống một lần và cứ một tuần như vậy uống một lần, có người khác quan sát và trong 3 tháng và tất cả là chỉ 12 liều thuốc thì người ta thấy nó cũng hiệu nghiệm. Thì bình thường sau khi mà đã thử lao tố là cái tuberculin skin test đó, và như chúng ta đã nói là nếu mà nó to tới 15mm là ví dụ người ta cho là phản ứng dương. Thì sau đó thường thường chúng ta không có thử cái test đó nữa. Thì dù đã chữa bệnh lao đàng hoàng, nghĩa là dù chúng ta đã cho thuốc và hy vọng mình đã trừ tiệt cái con vi trùng lao, nhưng mà cái phản ứng dương vẫn ở ngoài da vẫn tồn tại như thường. Và nếu mà chúng ta thử nữa thì chúng ta sẽ có cái nguy cơ là cái phản ứng mạnh hơn trước và cái chỗ thử nó có thể nó trở thành loét và nó thành thèo. Thì một số người thì họ bị bắt buộc là phải thử cái phản ứng lao này. Ví dụ như những cái người đi làm bác sĩ tiếp xúc với bệnh nhân hay là những cái sinh viên y khoa chẳng hạn. Thì người ta bắt buộc người ta phải thử lại cái đó và có thể thấy cái phản ứng nó yếu đi qua với thời gian và được xem là âm tính. Là tuy nhiên nhưng mà để xác định xem cái người đó họ có thật sự là âm tính hay không hay là trước đây họ đã dương tính và họ yếu lại thì người ta dùng cái phương pháp, một số nơi người ta dùng phương pháp là two step testing, gọi là hai bước. Thì người ta test những cái lao cho người đó một lần, xong rồi một tới hai tuần sau người ta làm cái test lại thêm một lần nữa. Thì nếu mà cái người bệnh đã từng bị lao thật sự thì nhờ tác dụng boosting của cái lần đầu thì cái cơ lần thứ nhì cái cơ thể đã họ nhắc nhở lại là nhớ lại cái con lao tố đó và lúc cái lần thứ nhì thì họ phản ứng đúng với cái mức của tuberculin. Ví dụ như nếu mà lần đầu họ thử 7mm là họ âm tính, nhưng mà tới lần 2 tuần sau thử lại họ lên 15mm thì khi đó người ta vẫn coi người đó là dương tính. Thì nếu trong những cái trường hợp mà mình nghi ngờ cái kết quả của cái thử da, lao tố ngoài da, như cái trường hợp mà em bé, cháu bé 10 tuổi ở đây, ví dụ như người trước có chích BCG thì mình nói có thể cái này phản ứng là do chích ngừa BCG, nhưng mà thật sự là nó không có phải là nhiễm trùng lao. Thì người ta có dự thể dùng cái thử nghiệm máu, lấy máu ra thử, gọi là Interferon Gamma Release Assay, viết tắt là IGRA. Thì người ta lấy những cái bạch cầu của cái người bệnh nhân, nếu mà nó đã từng tiếp xúc với vi trùng lao thì khi mà nó trong cái thử máu là cái cách phản ứng nó khác, thì người ta căn cứ trên cái phản ứng đó người ta có biết là cái người bệnh đó hồi trước có lao hay không hoặc là lúc đó có lao hay không. Và cái lao đó thì nếu mà nó phản ứng dương thì nó trong những cái trường hợp mà những cái người bị BCG thì nó không có bị ảnh hưởng. Hoặc là ví dụ như cái người đó họ thử ngoài da mà họ phản ứng lại do những cái vi khuẩn trong môi trường không có gây bệnh lao nhưng mà là ảnh hưởng tới cái phản ứng lao tố, mấy cái người đó sẽ phản ứng ngoài da dương. Nhưng mà khi mà thử cái Interferon Gamma Release Assay là IGRA này thì họ có thể vẫn là âm tính. Bây giờ nói về cái chuyện mà tại sao mà ở Việt Nam mà chúng ta lại chích BCG mà bên Mỹ lại không, và cái chuyện Việt Nam như mà vị thính giả ở đây nói là ở Việt Nam ở đây cái không khí nó không có bị nhiễm trùng lao. Thì nói cho chính xác hơn á, thì theo như là báo New York Times cho biết cái số liệu thì chừng 20 năm trước đây thì Việt Nam chúng ta là một trong những cái nước mà có tỷ lệ bệnh lao cao nhất thế giới. Cứ 100.000 người dân là có 600 người bị lao. Mà tôi theo nghĩ ở đây, nếu khi mà ở Việt Nam định nghĩa lao thì không phải là lao tiềm ẩn không, mà có nghĩa là lao thực sự hoạt động. Và trong 20 năm nay thì hiện nay cái số này liệu này năm ngoái thì hiện nay cái tỷ lệ này nó giảm xuống còn chừng 200 người cho 100.000 dân. Thì BCG là cái thuốc chủng ngừa do hai cái nhà bác học người Pháp tên là Albert Camus và Camille Guérin. Camus là viết là C, G là Guérin là chữ G. Và B là có nghĩa là Bác-si là cái con vi trùng hình que. Thì hai ông này ổng dùng cái con vi trùng hình que là nó trách nhiệm trong cái gây ra cái bệnh lao ở cái con bò là Mycobacterium bovis, và ông cấy đi cấy lại cái con vi trùng này nhiều lần cho nó yếu đi để nó thành ra một cái thuốc chủng ngừa, thì cái con vi trùng nó vẫn sống. Và cái hồi mà người ta mới dùng đầu tiên thì hồi đó người ta cho những cái đứa trẻ sơ sinh mà mẹ nó sinh ra bị lao rồi, mẹ nó bị lao, thì người ta cho những cái đứa sơ sinh nó uống cái con vi trùng này, thì hồi đó hơi nguy hiểm hơn bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta chích vào da cho những cái em bé sơ sinh. Thì BCG họ được dùng đầu tiên năm 1921, và từ đây thì mỗi cái phòng thí nghiệm, mỗi những cái cơ sở giống như là những cái viện Pasteur, họ có cái giống BCG khác, hơi khác nhau một chút. Và cái BCG viết tắt của cái Bacilli Calmette-Guérin là nó có thể gây ra một số biến chứng, và nhắc lại đây là một con vi trùng sống nhưng mà nó yếu đi rồi. Và nó hiệu nghiệm thế nào thì cho tầm gần 100 năm sau khi áp dụng lần đầu thì nó vẫn còn được tranh luận nhiều. Và nói chung thì người ta nghĩ là nó hiệu nghiệm chừng 50%, chứ không có phải là cứ chích BCG là không có bị lao, nó chỉ che chở được chừng 50%. Và có thể ngăn ngừa được những cái bệnh lao nặng, những cái bệnh lao mà nguy hiểm như là bệnh lao mặn ốc, những cái lao phổi dạng kê, như là gọi là Miliary Tuberculosis, khi mà mình chụp hình mình thấy là lốm đốm như là mưa ở trên cái phổi của cái người bệnh nhân đó, thì cái đó là cái hạng lao, hạng kê, dạng kê. Thì những cái đó là những cái trường hợp nặng, thì có vẻ như là cái BCG nó ngăn chặn được những cái tình trạng bệnh nặng như vậy xảy ra. Và đối với ở Mỹ thì ngược lại, lao thì lại là một cái bệnh ít gặp, nhất là có những cái tiểu bang mà ít người nhập cư như là Virginia hay là những cái tiểu bang Midwest á, miền Trung Tây, thì ít cái người nhập cư, thì những cái chỗ nơi đó rất là ít bệnh lao, rất ít. Những cái chỗ như là California hay là Texas, người nhập cư nhiều, immigrants nhiều, thì là cái tỷ số cái prevalence của cái bệnh lao nó cao hơn. Nhưng mà trung bình á, có nghĩa đại khái là trong 100.000 cư dân ở trung bình toàn nước Mỹ, nếu tính trung bình thì chỉ có chừng 2.9, có nghĩa là chừng 3 người là bị lao. Thì chúng ta so sánh với cái số ở Việt Nam cứ 100.000 dân là hiện nay chừng 200, thì bên Mỹ thì có thể là nó ít hơn chừng 70 lần hay là 100 lần ít hơn ở bên Việt Nam. Do đó bên Mỹ người ta không có xài cái BCG là vì cái prevalence, cái tỷ số của cái bệnh lao nó quá thấp. Cho nên người ta nghĩ là nếu mà dùng cái BCG cho tất cả những cái em bé mới sinh ra thì những cái phản ứng phụ gây ra nó không có cái lợi, nó cái hại nó nhiều hơn là cái lợi nếu mà áp dụng ở Mỹ. Và thêm nữa, một khi đã chích BCG thì chúng ta sẽ khó mà định bệnh cái bệnh lao như là chúng ta vừa giải thích đối với những cái trường hợp ở trên. Thì bây giờ khi mà người ta làm chích mà BCG thì người ta làm cái gì? Là người ta lấy một cái chất gọi là cái lao tố. Và người ta chích thường nó vừa trung bình thì người ta chích 5 đơn vị của lao tố đó vô trong da. Rồi sau 48 tiếng cho tới 72 tiếng là 2 cho tới 3 ngày thì người ta xem cái da của mình nó phản ứng với cái đó đâu. Mà cái phản ứng này nó không có phải là do những cái kháng thể, là những cái antibodies, mà cái phản ứng này là do những cái con tế bào mà chuyên trách về đề kháng ở trong con người mình, nó phản ứng lại với cái chất lao tố đó. Và cái vấn đề cái người đọc cũng quan trọng nữa, là vì chúng ta không có căn cứ trên cái màu đỏ của cái nơi mà vết mà thử tuberculin lao tố, mà chúng ta căn cứ vào cái vùng nó sưng lên là nó rờ lên, nó cứng, nó sưng phù lên á, thì cái đó là cái quyết định cái vấn đề dương tính hay là âm tính phản ứng đó. Mà nó cũng tùy thuộc theo cái trường hợp bệnh lý nữa, là cũng tùy theo cái mình nghi ngờ người đó bị cao hay là thấp. Ví dụ như một cái đứa trẻ mà nó sinh ra ở bên Mỹ thì có cái phản ứng lao nó nhỏ hơn là mình cũng gọi nó là positive, nhưng mà một cái người đã từng tiếp xúc cái risk nó cao hơn, thì mình sẽ lấy cái căn cứ, lấy cái tiêu chuẩn là một cái đường kính nó nhỏ hơn. Thì ví dụ như một cái người mà sinh ở Mỹ mà không có yếu tố nguy cơ nào đó thì cũng phải đợi tới sưng thiệt bự 15 mm, thì lúc đó người ta mới gọi là phản ứng dương. Thì trong lúc nếu là một cái trẻ em mà 4 tuổi mà ở Việt Nam thì nó có cái high risk, nó có cái cơ nguy cao là vì nó nhỏ, nó dễ, nếu mà nó nó dễ bị phát bệnh. Thứ nhì nữa là nó ở một cái nơi mà môi trường nhiều người bị cái bệnh lao, là high prevalence country. Thì những cái đứa trẻ như đó thì nó chỉ cần sưng lên tới 10mm là chúng ta đọc đó coi là phản ứng dương và coi như nó là bị bệnh lao. Thì một trong những cái bất tiện mà trong lúc dùng phản ứng lao tố để định bệnh lao do Mycobacterium tuberculosis, khi mà chúng ta nói đến bệnh lao của người ta là cái con bệnh lao do cái nhóm vi khuẩn gọi là Mycobacterium tuberculosis, là vì cái phản ứng này nó cũng phản ứng chéo với những cái vi trùng khác mà nó cũng thuộc về loại gia đình Mycobacterium, nhưng mà nó không có phải là những cái con vi trùng mà gây ra cái bệnh lao. Thì cái từ nếu đi vô chi tiết một chút xíu thì bên trong y khoa người ta gọi là non-tuberculous Mycobacterium, là những cái con vi khuẩn nó giống như con vi khuẩn lao Mycobacterium nhưng mà nó không có gây ra bệnh lao ở người. Và điển hình là một cái con vi khuẩn gọi là Mycobacterium avium. Avium có nghĩa là chim, tiếng Latin. Thì cái cái vi khuẩn này nó sinh ra cái bệnh ở con chim nhưng mà nó không có sinh ra bệnh ở người bình thường. Cho nên là nếu có thể là nhiều khi cái người đó đã từng tiếp xúc với con đó nhưng mà người đó có phản ứng với phản ứng lao mà chúng ta gọi là lao phổi đấy, nhưng mà thiệt sự nó không có đúng như vậy. Cho nên ở Mỹ thì người ta chỉ thử phản ứng lao tố cho những cái người mà gọi là at risk, những cái người mà có nguy cơ cao. Họ có nguy cơ mắc bệnh lao thật do tiếp xúc với người bệnh lao, ví dụ như một cái cậu thanh niên hay là một cô thiếu nữ mà đi volunteer, đi tình nguyện, đi vô làm cho những cái nhà già ở trong đó có nhiều bị bệnh lao, hay là đã từng cư trú ở một cái xứ có bệnh lao phổ biến giống như về Việt Nam, từng đi chơi từng 2-3 tháng về tiếp xúc với những người ở địa phương nhiều. Không phải vì riêng Việt Nam mà những nước Á Châu khác, hay như Campuchia hay là Thái Lan, hay là chỉ có trừ nước Nhật ra là Nhật thì họ cũng giống như là những cái xứ Tây phương, cái tỷ lệ lao họ rất thấp. Vì nếu mà ở bên Mỹ, nếu mà ở bên Mỹ mà làm như Việt Nam mà thử mọi người thì đa số những cái trường hợp mà phản ứng lao mà dương tính là tuberculin skin test dương tính positive thì có đa số sẽ là những cái trường hợp giả hiệu false positive, do người không có được cái người mà bị thử đó họ không có phải nhiễm vi trùng lao nhưng mà họ tiếp xúc với lại một cái con Mycobacterium, nó không phải là lao nhưng mà nó tương như nó giống như vậy, và do đó mà họ không có mang bệnh gì đáng kể. Thì bởi vậy hiện nay như chúng ta đã nói hồi nãy thì có một cái loại test thử máu khác gọi là interferon gamma release assay, viết tắt là IGRA, đọc theo tiếng Mỹ là IGRA. Nó có những cái tên thương mại khác nhau. Thì cái test này, cái test thử máu đó, nó phân biệt được cái lao thật Mycobacterium tuberculosis với là những con Mycobacterium mà không có phải là bệnh lao. Thì ví dụ bây giờ một cái người đó họ từng có phản ứng lao tố dương, bây giờ mình thử họ lại thì họ cũng sẽ dương như cũ, thì dù là cái người đó có được uống thuốc chống lao hay không. Và chúng ta cũng nhắc lại là cái bệnh lao nó tái phát do một cái số hoàn cảnh, do hệ miễn nhiễm của cái cơ thể yếu đi. Ví dụ như hồi trước giờ mình không lao tiềm ẩn, mình không sao hết, nhưng mà bây giờ mình có bị HIV, hay là tuổi già, hay là mình bị ăn uống thiếu thốn chẳng hạn, thì có thể là cái bệnh lao nó tái phát ra. Và nói tóm lại cái chuyện hồi nãy là khi những cái người mà họ được uống Isoniazid, INS, họ uống từng 9 tháng thì cái khả năng bệnh tái phát nó giảm xuống chừng 10 lần. Và trong một số ít trường hợp, những cái người đã từng bị lao, đã chữa được dứt bệnh, thì có thể là bị nhiễm một cái đợt vi khuẩn lao mới khác với lần trước. Đó thêm là một thắc mắc là ví dụ như trường hợp cái người đó họ chữa hết rồi nhưng mà tại sao họ bị lại, thì một trong những cái chuyện khả năng là có một cái đợt nhiễm trùng khác. Thì bây giờ nói trở lại cụ thể là cái trường hợp em bé 10 tuổi chúng ta bàn ở đây, nếu mà khi mới qua Mỹ thì hoặc là nếu mà người ta thử lao tố của em thì có thể là người ta đã cho em uống thuốc Isoniazid trong vòng 9 tháng. Hoặc là nếu hồi đó người ta thấy nó bị lâu quá rồi, chắc cái bác sĩ họ nghĩ là cái risk thấp thì người ta thấy không cần uống thuốc. Nhưng mà nếu mà lúc đó mà em bé nó chụp hình phổi bình thường, thì nói chung là một cái em bé như vậy nó không có cái nguy cơ mà gây bệnh lao cho người khác. Trong trường hợp ở đây là cái em bé kia 7 tháng mới sanh hay là chẳng hạn, thì cái đứa nhỏ 10 tuổi nếu mà nó đã uống được thuốc ngừa lao, hay là nếu không uống thuốc ngừa lao mà người ta đã chụp hình phổi bên thấy không có bình thường, thì có lẽ là nếu mà em bé nó bây giờ nó vẫn mạnh giỏi, cái người 10 tuổi đó vẫn mạnh giỏi, thì nó sẽ không có lấy cái bệnh lao cho cái em của nó. Và đó là tất cả những cái điểm để chúng ta cùng học hỏi, có tính cách thông tin mà thôi. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn, và cũng xin nhắc lại là nếu mà có câu hỏi gì thì chúng ta cụ thể thì cần phải hỏi bác sĩ của mình, để bác sĩ của hai cái em bé đó là cái người mà biết trường hợp của nó như thế nào. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp tự do ngôn luận. Nạn nhân mới nhất là nhà hoạt động blogger Nguyễn Văn Hóa. Ông bị kết án 7 năm tù vì bị cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước bằng cách sản xuất các video và viết blog phản đối việc chính phủ xử lý vụ rò rỉ nước thải độc hại vào năm 2016. Vụ xử ông Hóa chỉ kéo dài có 2 giờ rưỡi và ông không có luật sư biện hộ. Thêm vào bản án 7 năm tù, tòa án còn ra lệnh thêm ông bị quản chế tại gia trong 3 năm sau khi án tù mãn hạn. Vào tháng 4 năm 2016, công ty Formosa do Đài Loan làm chủ xả hóa chất độc hại từ nhà máy thép khổng lồ của công ty nằm tại cảng nước sâu Hà Tĩnh. Chất thải của Formosa làm khoảng 115 tấn cá bị chết và khiến cho ngư dân và nhân viên ngành du lịch tại 4 tỉnh miền Trung mất việc. Công ty hứa chi trả 500 triệu đô la để dọn sạch môi trường và bồi thường cho những người bị ảnh hưởng vì nước thải độc hại. Tuy nhiên, chính phủ đã phải đối mặt với những cuộc biểu tình về số tiền giải quyết vụ này và sự chậm chạp của việc trả tiền bồi thường. Ông Hóa là người đầu tiên đưa lên mạng video sống động, quay bằng camera đặt trên máy bay không người lái, ngay tại chỗ về những cuộc biểu tình bên ngoài nhà máy thép tại Hà Tĩnh. Tháng 10 vừa qua, video quay cảnh 10.000 người biểu tình ôn hòa được rất nhiều người xem trên mạng. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Human Rights Watch, chi nhánh Á Châu bác bỏ bản án này. Ông nói, việc kết án ông Nguyễn Văn Hóa cho thấy sự hoảng sợ sâu rộng của chính quyền như thế nào trong việc muốn giữ quyền kiểm soát những quan niệm căn bản về công lý và nhân quyền. Ông Robertson nói thêm rằng, ai có thể giải thích được là cách nhà điều hành của một công ty quốc tế đầu độc đại dương hủy hoại kinh tế biển của 4 tỉnh lại được tự do tiếp tục kinh doanh trong khi nhà báo trẻ có lý tưởng này lại bị tù vì giúp phơi bày những hành động sai trái của công ty này. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger Nguyễn Văn Hóa, mẹ nấm và những tù nhân lương tâm khác và cho phép tất cả các cá nhân tại Việt Nam bày tỏ ý kiến một cách tự do và hội họp ôn hòa mà không sợ bị trả đũa.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4:30 sáng mai trên Postcard và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.